sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, những tuyên bố đe dọa Panama, Greenland và Canada phác họa chiến lược ngoại giao của chính quyền Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai.
Đòi tiếp quản lại kênh đào Panama, kêu gọi mua đảo Greenland hay thậm chí đua cợt về việc sáp nhập Canada. Còn chưa đầy một tháng trước khi nhậm chức, Tổng thống đắc cử Donald Trump liên tiếp đưa ra những tuyên bố mang tính khiêu khích khiến thế giới phải đặt câu hỏi đó có phải là những ý định nghiêm túc hay không, và liệu nó có báo hiệu một chính sách đối ngoại có thể làm đảo lộn trật tự thế giới của chính quyền Trump sắp tới. Trong một thông điệp ngắn được đăng trên mạng Truth Social của mình nhân dịp lễ Noel, sau khi đe dọa giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama hôm thứ Bảy, Tổng thống đắc cử đã làm lại một cách đáng chú ý những cáo buộc về sự can thiệp của Trung Quốc. Trên mạng xã hội, Donald Trump viết: "Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, kể cả những người lính Trung Quốc tuyệt vời, những người đang thích thú khai thác kênh đào Panama một cách bất hợp pháp." Mục tiêu khác trong thông điệp Giáng sinh của Trump là Canada, quốc gia mà ông tiếp tục coi là có thể trở thành tiểu bang thứ 51. Gọi đùa Thủ tướng Justin Trudeau là thống đốc. Nếu Canada trở thành bang thứ 51 của chúng ta, thuế của họ sẽ giảm hơn 60%, các công ty của họ sẽ ngay lập tức tăng gấp đôi quy mô, họ sẽ được bảo vệ về mặt quân sự hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Donald Trump cũng nhắc lại những tuyên bố của mình về Greenland, hòn đảo phủ băng vùng lãnh thổ của Đan Mạch có diện tích rộng hơn 2 triệu km mà ông đánh giá là chiến lược. Trong thông điệp, Donald Trump viết: "Người dân Greenland, vùng đất mà Hoa Kỳ cần cho an ninh quốc gia của mình, họ muốn Hoa Kỳ hiện diện và chúng tôi sẽ có mặt ở đó." Giới quan sát thắc mắc không biết đó có phải là những tuyên bố nghiêm túc của Tổng thống đắc cử Mỹ, nhưng rõ ràng nó có những tác động mạnh đối với lãnh đạo các nước liên quan. Trong trường hợp Panama, Trump cho biết Hoa Kỳ cần phải xác lập lại quyền kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng của Trung Mỹ vì kênh đào Panama do Hoa Kỳ xây dựng và khánh thành vào năm 1914, ngày 31 tháng 12 năm 1999, chính quyền Mỹ đã chuyển giao hoàn toàn quyền kiểm soát kênh đào cho Panama theo các thỏa thuận ký năm 1977 dưới thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Donald Trump cho biết ông sẽ không để kênh đào rơi vào tay kẻ xấu, cảnh báo về ảnh hưởng tiềm tàng của Trung Quốc đối với tuyến đường thủy quan trọng này. Hai cố vấn chính sách đối ngoại của Trump giấu tên giải thích với Reuters rằng ông Trump muốn giải quyết một vấn đề lớn hơn sẽ là trọng tâm trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, đó là ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các chính phủ và nền kinh tế ở Mỹ Latin. Trung Quốc không kiểm soát hoặc quản lý kênh đào, nhưng một người sử dụng số 2 của kênh đào Panama là Trung Quốc, và ông Trump đang cố gắng ngăn chặn ảnh hưởng của họ ở Mỹ Latin. Tricia McLaughlin, cố vấn cho Vivek Ramaswamy, người được Trump lựa chọn làm đồng chủ tịch Ủy ban Hiệu quả của Chính phủ, cho biết những tuyên bố của ông ấy về Greenland có thể nhắm vào Trung Quốc. Bà Stephanie Peza, nhà nghiên cứu khoa học chính trị tại Viện Rand Corporation, nhận định, cũng giống như lo ngại về ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Panama, sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Bắc Cực và mối liên hệ của nước này với Nga là điều thực sự khiến Hoa Kỳ lo ngại, bà giải thích thêm. Nhưng đó cũng có thể là một tín hiệu cho Đan Mạch. Nếu bạn quá thân thiện với Trung Quốc, bạn sẽ thấy chúng tôi cản đường bạn, mặc dù Đan Mạch là đồng minh rất tốt trong NATO, bởi vì mua Greenland là một dự án không thể thực hiện được, không chỉ về mặt luật pháp quốc tế mà rộng hơn là về trật tự thế giới mà Hoa Kỳ đang cố gắng duy trì, bà Stephanie Peza khẳng định. Donald Trump không ngại khiển trách hoặc đe dọa các đồng minh trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, đặc biệt là các thành viên châu Âu trong NATO, những nước mà Trump cáo buộc là đã chi quá ít cho quốc phòng. Tuy nhiên, việc đe dọa các đồng minh gần về mặt địa lý như Canada và Panama vài tuần trước khi ông nhậm chức dường như cho thấy Donald Trump giờ sẵn sàng hơn trong việc sử dụng sức mạnh của Hoa Kỳ như một công cụ thô bạo để đạt được sự nhượng bộ.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Tiêu điểm Thời sự, Minh Anh sẽ tổng kết những sự kiện nổi bật năm 2024 từ Ukraine đến Trung Đông, bầu cử Tổng thống Mỹ và rối ren trên chính trường Pháp. Cuối cùng là tạp chí đặc biệt nhân dịp Giáng sinh nói về Santo Cielo, phúc âm qua ngôn ngữ điện ảnh. RFI thực hiện với phần bình luận của Linh Mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège tại Bỉ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, nói về những tiến bộ về hệ thống cảnh báo 20 năm sau trận sóng thần ở Indonesia, chuyên mục do Phan Minh thực hiện.
Báo trước về động đất và sóng thần có thể giúp cải thiện công tác cứu hộ. Làm thế nào để nhanh chóng phát hiện những hiện tượng bất ngờ này?
Cách đây đúng 20 năm, vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất lớn xảy ra ở khu vực Sumatra, Indonesia, đã tạo ra một vết nứt dài hơn 1.300 km trong khoảng 10 phút. Trận động đất đã tạo ra sóng thần cao đến 30 mét ở một số khu vực, làm tình hình ở những vùng bị động đất trở nên trầm trọng hơn, khiến 220.000 người chết hoặc bị thương ở 14 quốc gia quanh Ấn Độ Dương. Mặc dù sóng thần đã phải mất nhiều giờ đồng hồ mới tràn vào một số khu vực như Ấn Độ hay Sri Lanka, nhưng đa phần các nạn nhân đã không được cảnh báo trước.
20 năm sau thảm họa, các hệ thống cảnh báo giờ đây giúp giảm tác động của động đất và sóng thần. Cảnh báo động đất và sóng thần được phát qua còi báo động, điện thoại, radio và truyền hình. Chỉ vài giây là đủ để thực hiện các biện pháp như tránh xa cửa sổ, ấn nắp dưới bàn, phanh tàu hỏa để tránh hiện tượng chật bánh, ngừng phẫu thuật và nhiều việc khác. Chỉ trong vài phút, các khu vực ven biển có thể được sơ tán trước khi sóng thần đến. Những cảnh báo này có thể cứu sống nhiều người và giảm tác động tâm lý cho dân cư.
Trận động đất ở Sumatra, Indonesia hồi năm 2004 đã thúc đẩy việc phát triển các phương pháp cảnh báo sóng thần. Đây là lần đầu tiên một trận động đất lớn được đo bằng một mạng lưới các máy đo địa chấn hiện đại. Hiện tượng đứt gãy trong lòng đất có quy mô lớn đến mức phải mất vài giờ để xác định mức độ của động đất. Vì Ấn Độ Dương không có hệ thống cảnh báo, các khu vực ven biển không kịp sơ tán trước khi sóng thần đến.
Khi động đất xảy ra dưới đại dương, các mảng kiến tạo dưới đáy đại dương di chuyển và tạo ra sóng thần. Tuy nhiên, sóng địa chấn lan truyền nhanh hơn rất nhiều so với sóng thần, ít nhất 40 lần. Do đó, chúng ta có thể phát hiện sóng địa chấn trước khi sóng thần ập vào bờ biển và nhanh chóng xác định khả năng xảy ra sóng thần sau động đất. Việc sóng thần có đến hay không có thể được xác nhận bằng các phao đo sóng ở ngoài khơi. Cường độ của sóng thần chủ yếu phụ thuộc vào vị trí, kích thước và hình dạng của vết nứt. Tuy nhiên, việc ước tính các tham số này rất phức tạp đối với các trận động đất lớn, vì tín hiệu địa chấn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi kích thước lớn của vết nứt và sự phức tạp của hiện tượng đứt gãy. Để giải quyết vấn đề này, từ năm 2008, các nhà khoa học đã đề xuất sử dụng một tín hiệu địa chấn gọi là hệ thống W, tương ứng với các sóng có bước sóng rất dài, giúp xác định nhanh chóng vị trí phát sinh động đất, ngay cả khi vết nứt rất lớn và phức tạp. Hệ thống W hiện nay được sử dụng để nhanh chóng xác định các trận động đất lớn và khả năng gây sóng thần trong vòng 20-30 phút nhờ vào các trạm địa chấn trên toàn cầu. Với mạng lưới đo địa chấn đủ dày đặc, các nhà khoa học đã nhận thấy có thể ước tính nhanh hơn bằng cách sử dụng dữ liệu khu vực trong vòng chưa đầy 10 phút. Loại ứng dụng này hiện đang được triển khai hoặc thử nghiệm tại các cơ quan ở Nhật Bản, Chile và bang California ở Hoa Kỳ. Hệ thống cảnh báo sóng thần được thử nghiệm lần đầu trong trận động đất Tohoku ở Nhật Bản vào tháng 3 2011, tương đương mức độ trận động đất Sumatra và cũng tạo ra sóng thần lớn. Một cảnh báo sóng thần đã nhanh chóng được phát ra từ cơ quan khí tượng Nhật Bản, giúp sơ tán các khu vực ven biển cho khoảng 5 phút. Một ước tính chính xác hơn về mức độ của trận động đất đã được đưa ra trong vòng 20 phút nhờ hệ thống W, giúp sơ tán các khu vực ven biển ở nhiều quốc gia quanh Thái Bình Dương và giảm tác động của sóng thần.
Việc có sẵn dữ liệu địa chấn theo thời gian thực đã giúp phát triển các hệ thống cảnh báo nhanh chóng hơn để cảnh báo về sự xuất hiện của chấn động.
Các hệ thống này dựa vào nguyên lý rằng sóng có mức độ hủy diệt lớn nhất là sóng cắt, còn gọi là sóng S, lan truyền chậm hơn các sóng nén, còn gọi là sóng P, có biến độ thấp hơn với sức công phá nhỏ hơn. Khi một trận động đất xảy ra tại khu vực có đầy đủ thiết bị đo địa chấn, sóng nén có thể được phát hiện rất nhanh chóng. Thông tin này có thể được xử lý gần như ngay lập tức để phát cảnh báo trước khi xảy ra chấn động mạnh. Các kỹ thuật cảnh báo sớm đã được sử dụng đặc biệt ở Nhật Bản, Mexico, Đài Loan và California từ những năm 90 trong một số trường hợp. Nhờ vậy mà người ta nhận được cảnh báo từ vài giây cho đến một phút trước khi chấn động đến.
Để cải thiện các hệ thống cảnh báo, trong 20 năm qua, các nhà khoa học đã sử dụng những biện pháp khác ngoài dữ liệu địa chấn.
Ví dụ, các phát triển gần đây giúp xác định nhanh chóng và chi tiết hơn về hiện tượng đứt gãy bằng cách kết hợp dữ liệu địa chấn với dữ liệu GPS, giúp đo lường nhanh chóng những chuyển động xảy ra gần vết nứt. Các kỹ thuật này tính đến phạm vi không gian của tình trạng đứt gãy và ảnh hưởng của chúng đến chuyển động của mặt đất. Một cách khác để tiết kiệm thời gian là đưa các bộ cảm biến vào gần những vị trí phát sinh động đất, đặc biệt là khi chúng xảy ra ngoài khơi. Các chuyên gia đang nỗ lực lắp đặt thiết bị đo dưới biển gần các hố đại dương, nơi xảy ra động đất lớn. Điển hình là Nhật Bản đã có một mạng lưới bộ cảm biến dưới biển từ năm 2011, bao gồm các cảm biến địa chấn và khí áp. Cũng có một hệ thống cáp ngầm gọi là cáp thông minh Smart Cable, hiện đang được triển khai giữa bờ biển Bồ Đào Nha, Azores và Madeira. Cáp này có các cảm biến địa chấn và áp suất hỗ trợ hệ thống cảnh báo nhanh về động đất, sóng thần và thời tiết. Một phương pháp khác vẫn đang được phát triển là phát tín hiệu trọng lực liên quan đến sự di chuyển của các khối đá lớn gây ra bởi động đất. Những tín hiệu này lan truyền gần như ngay lập tức với tốc độ ánh sáng, giúp xác định nhanh chóng cường độ của các động đất lớn. Nghiên cứu gần đây cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý những tín hiệu này. Các thuật toán học máy giúp phát hiện và phân tích nhanh chóng những dao động trọng lực để ước tính cường độ của động đất gần như ngay lập tức. Phương pháp này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, và mặc dù hiện chỉ áp dụng cho động đất lớn trên 8 độ Richter, nhưng có thể tạo ra cơ hội cho việc phát triển hệ thống cảnh báo nhanh hơn trong tương lai.
Với tốc độ hiện nay, các cảnh báo đầu tiên thường được phát ra trước khi hiện tượng đứt gãy chấm dứt. Thời gian đứt gãy có thể kéo dài vài phút đối với trận động đất lớn và được coi là một giới hạn cơ bản.
Điều này khiến mọi người đặt câu hỏi liệu có thể ước tính mức độ của động đất trước khi hiện tượng đứt gãy chấm dứt hay không. Tất cả các trận động đất lớn đều bắt đầu bằng hiện tượng đứt gãy nhỏ trước khi lan rộng ra. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng sự phát triển ban đầu của tình trạng đứt gãy giống nhau đối với cả động đất lớn lẫn nhỏ. Tuy nhiên, sự khác biệt chỉ xuất hiện sau giai đoạn phát triển ban đầu, trước khi tình trạng đứt gãy hoàn toàn chấm dứt. Các quan sát này cho thấy có thể ước tính cường độ của động đất trước khi hiện tượng đứt gãy kết thúc.
Những cải tiến trong hệ thống quan sát đã thay đổi hoàn toàn cách hiểu về các vết nứt và động đất. Kết hợp dữ liệu địa chấn với đo đạc địa lý đã giúp phát hiện những thay đổi trong cấu trúc của vỏ trái đất.
Mặc dù động đất là dấu hiệu dễ nhận thấy của hoạt động gây ra hiện tượng địa chất gãy, vẫn có những động đất chậm và vết nứt trượt từ vài ngày đến vài tháng mà không tạo ra sóng địa chấn. Những biến dạng này thường liên quan đến các động đất nhỏ được phát hiện bởi máy đo địa chấn. Trong một số trường hợp, những sự kiện này có thể xảy ra trước khi có động đất lớn, gợi ý rằng có thể phát hiện tín hiệu từ trước. Dù có hy vọng, các tín hiệu báo trước hiện tại chỉ được nhận diện sau khi xảy ra chấn động mạnh. Nói cách khác, hiện tại không thể dự báo động đất trong ngắn hạn vì các dữ liệu không thể cho biết một loạt động đất nhỏ có dẫn đến động đất lớn hay không.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Châu Á tưởng niệm 20 năm trận sóng thần kinh hoàng năm 2004. Moscow tuyên bố phá vỡ nhiều âm mưu của Ukraine sát hại sĩ quan Nga và bắt giữ 4 nghi phạm. Phe đối lập Hàn Quốc đệ trình kiến nghị phế truất quyền Tổng thống. Mỗi ngày một sự kiện, những tuyên bố đe dọa Panama, Holland và Canada phác họa chiến lược ngoại giao của chính quyền Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Theo dòng thời sự, những tiến bộ về hệ thống cảnh báo 20 năm sau trận sóng thần ở Indonesia. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, âm hưởng của ngày Chúa Giáng sinh là chữ hy vọng chiếm trang nhất nhiều tờ báo xuất bản sau ngày nghỉ lễ là qua ký nhận dưới chân Chúa Hài Đồng, Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho hòa bình, cho vũ khí lắng tiếng tại ít nhất 18 quốc gia trên thế giới đang trong xung đột, từ Liban đến Syria, từ Gaza đến Bethlehem, Noel của người Công giáo phương Đông đầy những khắc khoải. Tại Liban, sau 2 tháng bị oanh tạc, cộng đồng Công giáo và Shia bắt đầu nhìn thấy một tương lai chung, nhưng tờ báo nhắc nhở những người kiến tạo hòa bình không thể có thời gian ngơi nghỉ, Le Figaro nhấn mạnh, khi mở cửa thánh để khai mạc lễ hội năm thánh 2025, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi coi đây là dịp để phá vỡ mọi bức tường chia cách.
Trong khi đó, Ukraine mừng Noel dưới bom Nga, Moscow phóng sang trên 70 hỏa tiễn và 100 drone để khủng bố người dân nước láng giềng, đã 2 Noel liên tiếp.
Tổng thống Zelensky tố cáo Putin cố tình chọn thời điểm này và đặt câu hỏi còn có gì vô nhân đạo hơn hay không. Lysenko cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi mong ước của Đức Giáo Hoàng không trở thành hiện thực. Từ rạng đông 25 tháng 12, một trận bão lửa đã dội xuống cơ sở hạ tầng năng lượng và thường dân Ukraine, trong đó có hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo. Các khu vực Dnipro, Kemenchuk, Ivano-Frankivsk, Kryvyi Rih gánh chịu nhiều nhất. Phòng không Ukraine bắn hạ được 55 hỏa tiễn loại KH-101, KH-55, 4 hỏa tiễn KH-59 và 54 drone. Nửa triệu gia đình không được sưởi ấm trong thời tiết lạnh giá. Vụ tấn công làm Ukraine mất đi 2 gigawatt điện, nhiều nhà máy bị hư hại. Bộ Quốc phòng Nga thì hoan nghênh là đã đạt được tất cả các mục tiêu. Các vụ tấn công diễn ra vào lúc Ukraine lần thứ hai trong lịch sử đương đại mừng lễ Noel vào ngày 25 tháng 12 như ở phương Tây, thay vì ngày 7 tháng Giêng như lịch của chính thống giáo Nga. Phóng sự của Lysenko ghi nhận vùng Kharkiv sát biên giới đang biến thành pháo đài. Quân đội Ukraine cố gắng bù đắp thế yếu về vũ khí và binh lính bằng việc đào thêm nhiều chiến hào, hầm trú ẩn kiên cố, tăng cường các bãi mìn. Do thời tiết âm 9 độ C và chất đất không phù hợp, lữ đoàn công binh 211 không thể sử dụng máy công cụ mà phải thực hiện bằng tay dưới sự đe dọa của drone Nga.
Ngày hôm nay 26 tháng 12, thế giới cũng nhớ lại trận sóng thần khủng khiếp sau lễ Noel năm 2004, những đợt sóng cao đến 30 mét đổ ập xuống vùng duyên hải Ấn Độ Dương, đặc biệt là Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ, cuốn đi những con người như những món đồ chơi.
Le Figaro và Lizico nhận xét trận thiên tai 20 năm trước cho tới nay vẫn là cơn sóng thần mãnh liệt nhất, giết hại nhiều người nhất, với số nạn nhân thiệt mạng theo ước tính chưa đầy đủ là trên 225.000 người, thiệt hại 13 tỷ đô la, khiến 1,7 triệu người trở thành vô gia cư. Bà Ellen Eber, điều phối viên của Trung tâm Cảnh báo Sóng thần CNN cho biết trận sóng thần 2004 đã thúc đẩy nhiều thay đổi. Hiện nay có đến trên 1.000 nhà nghiên cứu trên thế giới chuyên về sóng thần, người ta hiểu biết nhiều hơn về hiện tượng này, sở hữu nhiều công nghệ mà 20 năm trước chưa có được, hệ thống giám sát được đổi mới, riêng CNN giám sát 24/24, cung cấp thông tin cho các nước châu Âu khác. Thời gian từ khi phát hiện nguy cơ đến lúc cảnh báo cho người dân được rút ngắn, vì mỗi phút đều quan trọng để cứu mạng người. Khoảng 700 triệu người sống ở các khu vực có thể bị sóng thần đã được chuẩn bị để đối phó. Tuy nhiên, Lizico dẫn một nghiên cứu của Switzerland nhắc nhở nhiều vùng nay đông dân hơn và giàu có hơn nên thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều. Tại một số vùng bị trận sóng thần lịch sử như Chennai của Ấn Độ, dân cư đã tăng lên 70% trong 20 năm qua. Tại Phuket của Thái Lan, dân số tăng đến 180%. Cũng như 20 năm trước, việc bảo hiểm tài sản và nhân mạng vẫn rất hạn chế, nên đa số người dân có thể thiệt thòi nhiều về tài chính.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng vào ngày 26 tháng 12 cách đây 30 năm đã xảy ra vụ không tặc bắt con tin trên chiếc phi cơ Air France, trong đó có một nạn nhân người Việt. Vụ Marignan với 54 tiếng đồng hồ khủng hoảng và 16 phút chiến đấu đã làm nên huyền thoại của JIGN, lực lượng đặc nhiệm được mệnh danh là siêu cảnh sát của Pháp.
Le Figaro tả lại chi tiết vụ các chiến sĩ đặc nhiệm thuộc Hiến binh Quốc gia đã dũng cảm tấn công, giải thoát được các hành khách của chuyến bay AF-8969 khỏi không tặc Hồi giáo. Ngày 26 tháng 2 năm 1994, nước Pháp thoát khỏi vụ khủng bố quy mô đầu tiên 7 năm trước khi diễn ra sự kiện ngày 11 tháng 9 ở Mỹ. Ngày thứ Bảy 24 tháng 12 năm ấy, người Pháp chuẩn bị cho buổi Réveillon dịp Noel nhưng đã biến thành ác mộng, lợi dụng sự bất cẩn của cảnh sát và nhân viên phi trường ở Angers. Vào lúc khoảng 11 giờ, bốn kẻ Hồi giáo vũ trang đã xâm nhập vào chiếc phi cơ Airbus A300 sắp sửa thực hiện chuyến bay AF-8969 đến Paris với 229 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Abdul Abdallah Yahya, một tên trộm vặt 25 tuổi, trở thành Hồi giáo cực đoan là chỉ huy. Chúng chả làm cảnh sát lên máy bay để kiểm tra danh tính. Các phi công ngạc nhiên nhưng hiểu ra vấn đề khi thấy một thỏi chất nổ thò ra trong túi một tên trong số bốn tên khủng bố. Bọn chúng hô to, chúng tôi là nhóm Hồi giáo vũ trang, là sát thủ, chúng tôi kiểm soát máy bay, đe dọa mọi người với súng lục Kalashnikov, những túi chứa bom và chất nổ.
Bọn không tặc ra lệnh bay về Paris với ý định khủng bố tự sát, lao vào một công trình mang tính biểu tượng, có thể là tháp Eiffel. Tại Pháp, nhóm can thiệp của Hiến binh Quốc gia JIGN được đặt trong tình trạng báo động, phân nửa thành viên đang nghỉ phép Giáng sinh được khẩn cấp triệu tập.
Đầu giờ chiều, trên phi đạo ở Angers, máu bắt đầu đổ do chính quyền Algeria từ chối hợp tác. Bọn khủng bố bắn chết con tin đầu tiên là một sĩ quan cảnh sát Algeria quan sát ra ngoài. Denis Favier, cựu chỉ huy trưởng hiến binh thời đó cho biết, bắt con tin trong phi cơ là ca khó giải quyết nhất vì không phân biệt được hành khách và hung thủ trong một không gian khép kín đầy nhiên liệu cháy. Các JIGN tham khảo dữ liệu về cấu trúc chiếc Airbus, trong khi các nhà đàm phán tìm hiểu về phe nhóm Hồi giáo này. 12 tiếng đồng hồ trôi qua, sáng Chủ nhật 25 tháng 12, vẫn chưa thương lượng được với chính quyền Algeria. Mẹ của kẻ chỉ huy được đưa đến vận động, nhưng kết quả càng tệ hơn. Abdallah Yahya giận dữ, ra lệnh cho con tin thứ hai là ông Bùi Giang Tô, tham tán thương mại của Đại sứ quán Việt Nam ở Algeria, ra phía trước máy bay và sát hại ông như viên cảnh sát trước đó. Le Figaro cho biết, đó là vì ông Tô phản ứng, nói rằng không muốn chính vào vào các vấn đề giữa Pháp và Algeria, một trong những tên đao phủ nói, dù sao đó cũng là một Phật tử đầy bằng cấp. Nạn nhân thứ ba là Janet Bernier, đầu bếp trẻ của Đại sứ quán Pháp, bị bắn vào đầu và quan sát xuống phi đạo. Sau đó những kẻ khủng bố đe dọa, cứ mỗi 30 phút sẽ hạ sát một hành khách nếu phi cơ không được lệnh bay đến Paris, tuyên bố tất cả sẽ cùng chết. Lực lượng chống khủng bố của Algeria nổi tiếng là thẳng tay với kẻ thù và không bao giờ thương lượng, chuẩn bị hành động.
Từ Paris, Thủ tướng lúc đó là Edouard Balladur cùng với Ngoại trưởng Alain Juppé nỗ lực tối đa để tránh thảm họa. Tổng thống Algeria Lyamine Zerouane thuyết phục được những nhân vật cứng rắn để cho chiếc máy bay ra đi, nhờ đó tránh được biển máu.
Bọn khủng bố lần lượt thả 63 con tin, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Vào lúc 2 giờ sáng 26 tháng 12, chuyến bay cất cánh khỏi Alger, nhưng các phi công nói với nhóm không tặc không thể bay tới Paris vì không còn đủ xăng. Thật ra không phải vậy, ưu tiên là phải rời khỏi Algeria. Không tặc đồng ý cho quá cảnh ở phi trường Marignane để tiếp nhiên liệu. Lực lượng dưới Iran đã chờ sẵn, tập luyện trong một chiếc phi cơ tương tự. 5 giờ rưỡi, bọn khủng bố đòi hỏi 27 tấn xăng trong khi chỉ cần 8 tấn để tới Paris, khiến chính phủ Pháp càng chắc chắn rằng chúng muốn biến chiếc phi cơ thành một quả bom bay. Các tối hậu thư liên tục được đưa ra, không tặc đe dọa sẽ tiếp tục giết người. Đến 17 giờ 12 phút, Jean xung phong, 4 chiến sĩ đi đầu bị thương, bọn khủng bố vừa nã đạn vừa quăng chất nổ. Các nhân chứng thuật lại cảnh kinh hoàng với mùi thuốc súng, tiếng kêu của các hành khách thoát khỏi máy bay bằng hai cầu thang trượt khẩn cấp, một thành viên phi hành đoàn nhảy khỏi buồng lái, vân vân. Cuộc tấn công kéo dài 16 phút với từ 1.000 đến 1.500 phát đạn giữa đôi bên. Phi công trưởng thông báo tất cả tên khủng bố đều bị tiêu diệt, tất cả con tin đều vô sự, cả một phép lạ. Cuộc giải cứu con tin thành công vang dội, Iran nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong dịp kỷ niệm 20 năm, người chỉ huy cuộc tấn công sau đó trở thành chỉ huy trưởng lực lượng hiến binh khiêm tốn nói, ít nhất một lần trong đời làm được điều gì đó lớn lao. 30 năm sau, vụ giải cứu Marignane đã đi vào huyền thoại. Thời đó, khán giả truyền hình Pháp theo dõi vụ tấn công cứ như trong phim được quay bằng camera hồng ngoại, chưa có internet nên độc giả ở Việt Nam lúc đó có lẽ không biết được chi tiết.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn qua chủ đề Ukraine, Trung Đông, bầu cử Tổng thống Mỹ và rối ren chính trường Pháp ghi dấu những sự kiện nổi bật năm 2024.
Tạp chí Tiêu điểm.
Một năm nữa sắp khép lại, nhưng Trung Đông, Ukraine vẫn trong khói lửa. Tại Biển Đông và eo biển Đài Loan, nguy cơ xung đột vũ trang rình rập. Trong cảnh hỗn loạn này, nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump đánh dấu sự trở lại ngoạn mục khi thắng cử vẻ vang. Thưa quý vị, đây là những sự kiện chiếm lĩnh thời sự năm 2024. Năm 2024 là một năm chết chóc cho vùng Trung Đông. Israel không những tiếp tục không kích chống phong trào Hồi giáo Palestine Hamas ở dải Gaza, khiến hơn 45.000 người chết, mà còn mở rộng sang cả Liban, oanh tạc các vị trí của Hezbollah, đồng minh của Hamas. Theo số liệu từ Bộ Y tế Liban, tính từ tháng 10 năm 2023, các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã giết chết hơn 4.000 người tại Liban. Nhưng năm 2024 còn là một năm đen tối cho Iran, Hamas và Hezbollah. Tình báo Israel lần lượt triệt hạ dàn lãnh đạo các đối thủ, từ chỉ huy lực lượng Al-Quds của Iran tại Syria và Liban cho đến các thủ lĩnh của phe Hamas, Hezbollah. Đỉnh điểm là vụ nổ các máy nhắn tin bộ đàm trong tháng 9 năm nay, giết chết 37 thành viên Hezbollah và làm bị thương gần 3.000 người khác. Cuộc oanh kích tăng cường vài ngày sau đó ở phía nam thủ đô Beirut giết chết ông Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hezbollah, đã làm rúng động khu vực. Chiến dịch thủ tiêu các thủ lĩnh phe Hamas và Hezbollah của Israel đã làm lung lay trục kháng chiến. Hệ quả là tại Syria, liên minh các lực lượng nổi dậy do lực lượng Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham HTS dẫn đầu đã tiến hành một cuộc phản công chớp nhoáng vào cuối tháng 11 đầu tháng 12, lật đổ chế độ Damas. bị Nga và Iran, hai đồng minh lâu đời bỏ rơi, nhà độc tài Bashar al-Assad cùng người thân buộc phải bỏ chạy khỏi đất nước đến tị nạn ở Moscow. Rim Montanz, chuyên gia về Trung Đông, Viện Carnegie trên kênh truyền hình Pháp Đức RT cho rằng đây là một đòn giáng đau, một thất bại cho trục chiến lược mà Iran xây dựng từ 40 năm qua nhằm mở rộng ảnh hưởng. Chế độ Bashar al-Assad thất thủ, liệu đó cũng là một thất bại cho nước Nga của ông Vladimir Putin? Đây là điều mà Tổng thống Nga trong buổi trao đổi với giới báo chí cuối năm theo truyền thống đã bác bỏ. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà địa chính trị học Ulrich Buna, sự việc cho thấy Nga khó khăn tác chiến trên hai mặt trận cùng một lúc. Trên đài RFI, ông phân tích.
Ça révèle qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la plupart des ressources militaires de Moscou sont engagées sur le front ukrainien et que donc effectivement elle a...
Điều này cho thấy trên thực tế, hầu hết các nguồn lực quân sự của Moscow đều được dồn cho mặt trận Ukraine và do đó Nga thực sự gặp khó khăn trong việc quản lý hai mặt trận. Chúng ta phải hiểu rằng một trong những thế mạnh đặc biệt của Nga ở Syria là khả năng thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn. Chúng tôi gần như chắc chắn rằng có khoảng 40 máy bay Nga đóng tại Memimi để thực hiện các vụ đánh bom vào các khu vực nổi dậy ở Syria. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine đã đưa con số này rớt xuống còn khoảng 10 chiếc. Hầu hết trang thiết bị và binh lính của Nga ở nước ngoài, thậm chí ở Trung Á, đều được cho rút về mặt trận Ukraine vì Nga thiếu người và trang thiết bị. Và vì vậy, việc thiếu người, thiếu máy bay chiến đấu, thiếu cả bom trên máy bay quả thật khiến Nga không thể làm gì nhiều để cứu Bashar al-Assad. Và do đó, Nga không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn sự sụp đổ của al-Assad.
Sau thất bại của cuộc phản công vào mùa xuân năm 2023, quân đội Ukraine bất ngờ đánh chiếm vùng cột tây nam nước Nga, giáp biên giới phía bắc Ukraine. Mục tiêu đặt ra là nhằm chuyển hướng quân Nga ở mặt trận phía đông mà Ukraine đang gặp khó khăn trên chiến trường, nhưng bất thành. Xung đột leo thang khi Tổng thống Nga một lần nữa đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử với việc sửa đổi học thuyết hạt nhân. Cuộc chiến tại Ukraine còn bị thế giới hóa qua việc Mỹ và các nước đồng minh châu Âu cho phép Ukraine sau nhiều tháng đòi hỏi được sử dụng tên lửa tầm xa để bắn phá các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Và ở bên kia chiến tuyến là việc Bắc Triều Tiên điều hơn 11.000 quân sang giúp Nga theo tinh thần Hiệp ước Đối tác Chiến lược được Tổng thống Vladimir Putin ký kết với lãnh đạo Kim Jong-un nhân chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng ngày 19 tháng 6 năm 2024. Thái độ im lặng của Trung Quốc về việc Nga Triều thắt chặt hợp tác quân sự đã thu hút nhiều bình luận từ các nhà phân tích phương Tây khi cho rằng sự việc đặt Bắc Kinh trong thế bất lợi. Một quan điểm không được ông Laurent Gédéon, giảng viên trường Đại học Sư phạm Lyon chia sẻ trong cuộc phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt ngày 5 tháng 12, 2024.
Comme mentionné auparavant, la guerre en Ukraine est un élément déterminant, je crois, de l'accélération du rapprochement.
Như vừa rồi tôi đề cập đến, chiến tranh Ukraine là yếu tố quyết định thúc đẩy Nga và Bắc Triều Tiên thắt chặt quan hệ. Tổng thống Nga Putin khi thông báo về Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày 19 tháng 6 năm nay đã nêu rõ, xin trích, trong bối cảnh và trong khuôn khổ tài liệu mà chúng tôi đã ký kết, chúng tôi không loại trừ khả năng phát triển mối quan hệ hợp tác quân sự kỹ thuật giữa Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hết lời dẫn. Trong phạm vi này, mối hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên dường như chủ yếu là để đáp ứng các yêu cầu mang tính chiến thuật, và do vậy Trung Quốc vào lúc này sẽ không phải có những lo lắng quan trọng nào về vấn đề nói trên. Quả thật, nhu cầu về đạn dược của quân đội Nga là một trong các yếu tố mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác với Bắc Triều Tiên, và nước này cũng đã tận dụng cơ hội để thoát khỏi sự cô lập sâu sắc mà họ đang phải đối mặt.
Et concernant la participation directe des Nord-Coréens aux hostilités,
liên quan đến việc binh sĩ Bắc Triều Tiên tham gia trực tiếp vào các cuộc giao tranh, thông báo đưa ra hồi tháng 11 năm nay về việc triển khai của khoảng 11.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên ra chiến trường đã cho thấy rằng số binh sĩ này chủ yếu trú đóng tại vùng Kursk nằm trên lãnh thổ Nga chứ chưa phải trên lãnh thổ Ukraine. Mục tiêu nhắm đến của Moscow đó là tận dụng hỗ trợ này của Bắc Triều Tiên để lấy lại quyền kiểm soát vùng Kursk trước khi ông Donald Trump lên cầm quyền và khả năng bước vào một giai đoạn đàm phán. Thực vậy, việc chiếm lại được vùng lãnh thổ bị Ukraine chiếm đóng sẽ tước đi một lá bài ngoại giao quan trọng của Kiev. Theo quan điểm của tôi thì Trung Quốc im lặng không hẳn là vì nước này đã bị bất ngờ, bởi vì đối với tôi, có vẻ Trung Quốc và Nga đã liên lạc với nhau trước và sau khi Nga và Bắc Triều Tiên ký thỏa thuận. Sự im lặng này, theo ý tôi, có thể liên quan đến việc Trung Quốc có những phân tích cho rằng động thái này thiên về chiến thuật chứ không phải là một sự thay đổi chiến lược cơ bản.
Tại châu Á, năm 2024 ghi nhận căng thẳng gia tăng đột biến tại Biển Đông với những cuộc va chạm liên tục giữa hải cảnh Trung Quốc và tuần duyên Philippines. Các cuộc tập trận hải quân không quân quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan, trong khi ở bán đảo Triều Tiên, tình hình đã trở nên nóng bỏng với các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Năm 2024 còn được đánh dấu bởi thắng lợi vẻ vang của nhà tỷ phú người Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, mang nhiều yếu tố bất ngờ, từ việc ông bị ám sát hụt cho đến việc ông Joe Biden buộc phải bỏ cuộc và để phó tổng thống Mỹ Kamala Harris lao vào tranh cử giữa dòng. Theo nhà nghiên cứu về Mỹ, bà Alexandra de Hoop Scheffer, chủ tịch nhóm cố vấn Quỹ Marshall Đức, German Marshall Fund JMF, thì Donald Trump thắng cử không có gì là bất ngờ. Tuy nhiên, bà cho rằng
điều gây ấn tượng trong việc ông Trump tái đắc cử vào năm 2024 này là việc ông ấy mở rộng thành công cơ sở cử tri của mình trong tất cả các tầng lớp dân cư ở Mỹ, từ mọi xã hội nghề nghiệp, các thế hệ, cả trong cộng đồng sắc tộc người Mỹ gốc Phi và châu Mỹ Latin.
Chính sách đối ngoại không là điều người dân Mỹ quan tâm. Dù vậy, Donald Trump trở lại Nhà Trắng ít nhất phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ thương chiến Mỹ-Trung và Mỹ-Âu cho đến chảo lửa Trung Đông, hồ sơ hạt nhân Iran, qua cả an ninh châu Á, đặc biệt là tại Biển Đông và bán đảo Triều Tiên, và cuối cùng là Ukraine, tương lai nào cho nền hòa bình của đất nước, vào lúc Donald Trump hứa sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí đặc biệt dịp Giáng sinh giới thiệu về bộ phim Santo Cielo, phúc âm qua ngôn ngữ điện ảnh. RFI thực hiện với phần bình luận của Linh Mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
Persino Einstein, senza la matematica delle sue intuizioni, non se ne sarebbe fatto nulla. Invece, standosene seduto ad una scrivania, davanti a una piccola finestra.
Những câu chuyện trong sách thánh luôn gợi hứng cho các nghệ sĩ làm nên tác phẩm của mình. Câu chuyện Đức Maria mang thai đấng cứu thế một cách ngoại thường đã tạo hứng khởi cho các diễn viên hài nổi tiếng Sanvo Ficarra và Valentino Piccone viết nên kịch bản, và Francesco Amato đạo diễn cho bộ phim Santo Cielo ra rạp vào dịp Giáng sinh năm 2023. Một ngày nọ, thượng giới thấy trần gian tràn đầy tội lỗi. Thượng đế bèn triệu tập các thánh và các thiên thần trong một cuộc họp dân chủ như trong nghị viện thời La Mã, và để chuẩn bị cho đấng thiên sai xuống trần thi hành ý muốn của thượng đế, một thiên thần đi trước chuẩn bị.
Thượng đế cùng các thiên thần, các thánh trải qua một cuộc bỏ phiếu và lá thăm rơi vào thiên thần Aristide do diễn viên Piccone đóng, để lãnh sứ mệnh xuống trần chuẩn bị cho một đấng cứu thế mới đến để tái tạo thế giới đang mang hoại về mặt đạo đức và tinh thần. Vị thiên thần tóc vàng này đã tới đảo Sicilia, miền nam nước Ý, gặp thầy giáo Nicola do diễn viên Piccara đóng, người đang gặp rắc rối vì một cuộc hoàn hôn nhân. Cuộc gặp gỡ xảy ra trong một quán bar khi Nicola đã uống ngà ngà say và câu chuyện bắt đầu. Nicola là một thầy giáo dạy toán, đồng thời là hiệu trưởng trong một trường trung học do các master quản lý và điều hành. Ngôi trường này đang phải đối diện với các vấn đề về việc đưa các phương tiện công nghệ mới vào giảng dạy, trong khi các giáo viên lại sắp tới tuổi nghỉ hưu. Về đời tư, thầy giáo Nicola đang sống ly thân một cách bí mật với người vợ của mình để tránh sự soi mói của hàng xóm. Sự gặp gỡ với Aristide ở quán rượu đã làm đảo lộn cuộc sống của thầy Nicola. Ông bắt đầu có những triệu chứng của người phụ nữ mang thai, bên cạnh sự hiện diện của thiên thần Aristide tóc vàng trong nhà và sự vắng mặt của người vợ. Điều này đã gây ra sự dị nghị cho các hàng xóm.
Cái bụng của thầy giáo Nicola ngày càng to, dẫn đến chuyện ông phải tìm mọi cách để giải quyết, ngay cả chuyện phá thai. Nhưng cuối cùng, thầy phải trải qua mọi giai đoạn và mọi vấn đề của một người phụ nữ mang thai để sinh ra một bé gái xinh xắn. Chuyện phim kết thúc ở đây với việc thiên thần Aristide trở về thiên giới.
Nếu quý vị là người không hiểu biết về kinh thánh Kitô giáo, thì đây chỉ là một phim hài mang tính thần thoại siêu thực. Một câu chuyện về người đàn ông mang bầu sinh con đã được nhiều nơi khai thác. Tuy nhiên, kịch bản phim được dựa trên câu chuyện trong Kinh Thánh, chính xác là tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu theo Thánh Luca. Theo đó, thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Maria để thụ thai và sinh ra Chúa Giêsu. Phúc âm đã kể lại việc Thánh Giuse là bạn của Đức Maria thấy bạn mình có thai thì hồ nghi và định âm thầm bỏ đi. Nhưng rồi thiên thần Chúa báo mộng để Thánh Giuse ở lại và chăm sóc cho Đức Maria và Chúa Giêsu. Câu chuyện về gia đình của Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse với những vấn đề tầm thường được Kinh Thánh thuật lại nhằm diễn tả mầu nhiệm nhập thể của Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa làm người và sống như con người. Vì thế, tác giả kịch bản đã mượn câu chuyện này và lật ngược lại để cho ra một câu chuyện mang tính thời sự ở thế kỷ 21 một cách hài hước. Một người đàn ông mang bầu và sinh ra một nữ cứu thế.
Trong phim này, đạo diễn hay đúng hơn là biên kịch chính là hai diễn viên chính Sanvo Ficarra và Valentino Picone đã dùng thời gian mang thai của thầy giáo Nicola để đề cập đến mọi vấn đề xã hội của nước Ý nói chung và vùng Sicilia nói riêng.
Từ vấn đề cá nhân, một người đàn ông gia trưởng độc tài đến gia đình, vấn nạn ly dị, cho đến các vấn đề xã hội như giáo dục, nhất là ở các trường công giáo, rồi vấn đề phá thai, trợ cấp xã hội cho những cặp đôi nuôi con, sự xuống cấp hệ thống y tế, sự suy giảm dân số, vân vân. Nhiều vấn đề thời sự của nước Ý đã được khéo léo đưa vào bộ phim, như họ đã từng làm trong bộ phim In Primo Natale, Giáng sinh đầu tiên vào năm 2019, cũng mượn câu chuyện Giáng sinh trong Kinh Thánh để nói chuyện về nạn di dân. Điều gây ra sự phản đối từ những người thậm chí chưa từng xem tác phẩm của hai diễn viên hài người Sicilia này là sự khởi đầu, tức là việc gửi một đấng cứu thế mới đến trái đất để cứu nhân loại khỏi trận đại hồng thủy thứ hai. Một vị chúa dân chủ không kiêu ngạo và đã bị thuyết phục bởi cuộc bỏ phiếu của nghị viện gồm các thánh và các thiên thần để gửi một thiên thần như một niềm hy vọng mới cho nhân loại. Và chính tại đây, tài năng của bộ đôi Picara và Picone đã lộ diện. Những người trong nhiều năm nay đã cố gắng hiện đại hóa một cuộc tranh luận công khai bằng vũ khí duy nhất mà họ biết, đó là hài kịch. Họ làm việc một cách tế nhị, tôn trọng những sự nhạy cảm khác nhau với sự nhẹ nhàng đặc trưng của những thiên tài. Một sự hiện đại hoàn toàn không bao giờ thiếu tiếng cười, hoàn toàn không có sự thô tục. Picara và Picone đã thành công trong mục đích của họ, chắc chắn không phải là khiến mọi người đồng tình, mà là khiến chúng ta phải suy ngẫm về những vấn đề đã không còn là điều cấm kỵ trong dư luận từ nhiều năm rồi. Và họ đã làm điều đó bằng cách gãi, khiến chúng ta cười. Tin chắc rằng chính tiếng cười sẽ bao trùm lấy chúng ta.
Chúng ta có thể cười đùa với tôn giáo và làm như vậy một cách tôn trọng. Liệu có mang lại một số điều đáng suy ngẫm hay không? Đó là những gì mà các diễn viên hài nổi tiếng Sanvo Ficarra và Valentino Picone nghĩ. Những người đã đạt được mục tiêu của họ vào năm 2019 với bộ phim In Primo Natale, một bộ phim hài bom tấn, trong đó cả hai vừa là tác giả vừa là đạo diễn đã cố gắng kết hợp sự ra đời của Chúa Giêsu với chủ đề người di cư với hiệu quả hài hước và đầy cảm hứng tinh thần.
Cả hai chắc chắn đã nghĩ đến việc nâng cao tiêu chuẩn thần học ở lần này cho bộ phim Santo Cielo, một bộ phim hài siêu thực giữa sự bất kính và sự dịu dàng đã được chứng minh bằng tính hài kịch nhân hậu đặc trưng của họ. Tuy nhiên, có vẻ như bộ phim hơi khập khiễng về mặt cấu trúc tường thuật và mối liên hệ lộn xộn giữa tôn giáo và sự đúng đắn về mặt chính trị. Chúng ta bắt đầu ở thiên đường theo phong cách tương tự như Thượng viện thời La Mã, nơi một vị thượng đế cáu kỉnh với khuôn mặt và bộ ria mép muốn tiêu diệt loài người một lần nữa đã trở nên tội lỗi bằng một trận đại hồng thủy mới, nhưng sau đó lại thay bằng việc sai một đấng cứu thế mới đến để cố gắng cứu thế giới. Sau đó chúng ta chuyển sang một thiên thần tóc vàng vụng về. Người đã xuống trái đất, chính xác là ở Sicilia, đã phạm sai lầm và thay vì tiếp cận với người phụ nữ đã được chỉ định bởi thiên giới, lại giao phó cái thai cho một người đàn ông. Người sẽ mang đấng cứu thế tương lai sẽ là Nicola Balistri, một giáo sư toán học đầy thành kiến, đặc biệt là đối với phụ nữ. Và ở đây chúng ta bắt đầu vấp ngã giữa những khuôn mẫu và thăng trầm gắn liền với cái bụng dị thường kiểu cơ bắp Schwarzenegger, hơn là với vẻ yểu điệu bề ngoài của người cứu mang đấng cứu thế, điều mà chúng ta nhớ đến ở phần cuối giữa những cảm xúc tốt đẹp. Hay nụ hôn giữa chàng thiên thần đẹp trai tóc vàng và cô nữ thu trẻ trước khi chàng bước vào luồng ánh sáng chói lòa đè về trời. Một cảm xúc rung cảm tự nhiên của một con người trước vẻ đẹp của người khác phái.
Những người kịch liệt phê bình cho rằng đề tài kinh thánh này không nên dùng một cách thái quá để gây cười. Đó là sự báng bổ đến Thượng Đế. Hai diễn viên Ficarra và Bicone đã trả lời nhật báo phỏng vấn Avenir bằng cách ghi lại những suy nghĩ của họ vào một ghi chú. Họ cho biết, Santo Cielo là một bộ phim được rất ít người đánh giá và bị dán nhãn một cách hời hợt ngay cả trước khi nó ra mắt, ngay cả trước khi được nhìn thấy. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một bài thánh ca về niềm vui như ai đó đã định nghĩa nó. Một bài thánh ca về tình yêu, không nhãn mác hay ranh giới. Một bộ phim đầy thú vị mà chúng tôi thực sự mong muốn và muốn được xem với sự đơn giản, giống như những gì chúng tôi đã tạo ra. Một bộ phim không muốn đưa ra câu trả lời.
Một bộ phim được tạp chí Familia Christiana xác định là không báng bổ. Và Hiệp hội các nhà điều hành, các rạp chiếu phim công giáo và hội trường công cộng cho là phù hợp để chiếu tại tất cả các rạp chiếu phim công giáo ở Ý. Mọi thứ khác, thiên thần Aristides sẽ nói, chỉ là thứ yếu. Vâng, nếu Chúa là chủ đề chi phối bộ phim, điện ảnh cũng có thể cười nhạo Chúa và những điều thánh thiêng. Tuy nhiên, điều cần thiết là không làm đảo lộn những nền tảng đặc trưng cho thần thánh và kinh nghiệm tôn giáo. Điện ảnh có thể làm được điều đó. Trên thực tế, Santo Cielo đã thu hút được số đông công chúng bằng tính hài ước đậm chất miền Nam nước Ý.
Dựa vào câu chuyện Giáng sinh của Đấng Cứu Thế trong Phúc Âm về truyền tin của Thánh Luca để viết lại theo một lối mới, lật ngược lại mọi quy ước bằng ngôn ngữ điện ảnh. Tại sao không thể viết lại những nền tảng của đức tin bằng một thứ ngôn ngữ mới để đi đến việc khẳng định sự chấp nhận, sự tôn trọng, sự phá vỡ những thành kiến?
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Châu Á tưởng niệm 20 năm trận sóng thần kinh hoàng năm 2004. Moscow tuyên bố phá vỡ nhiều âm mưu của Ukraine sát hại sĩ quan Nga và bắt giữ 4 nghi phạm. Phe đối lập Hàn Quốc đệ trình kiến nghị phế truất quyền Tổng thống. Mỗi ngày một sự kiện, những tuyên bố đe dọa Panama, Holland và Canada phác họa chiến lược ngoại giao của chính quyền Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong chương trình ngày mai thứ Sáu 27 tháng 12, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí văn hóa do Thu Hoàng thực hiện giới thiệu về danh họa Dali. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.